Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị sự tham gia của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư thuộc trường đại học George Mason và một nhà nghiên cứu đã từng có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về các lĩnh vực bang giao quốc tế, chính trị quốc tế. Chúng tôi xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Và câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư, hiện nay mọi người rất là quan tâm tới chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo của Trung Quốc tới Việt Nam, được dự kiến vào ngày 12 tháng 12 năm nay. Và một câu hỏi được đặt ra đó là nếu như trong chuyến đi này, lãnh đạo của Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam tích hợp một cách sâu sắc hơn nữa vào các sáng kiến của Trung Quốc, chẳng hạn như là sáng kiến về cộng đồng chung vận mệnh hay là vành đai con đường, thì Việt Nam sẽ có thể ứng phó ra sao và lợi hại có thể như thế nào? Chúng tôi xin mời giáo sư Nguyễn Đình Hùng chia sẻ.
Tôi thú thật với Phương rằng là ai mà có thể chui vào đầu của ông lãnh đạo Việt Nam mà đoán được. Thành ra mình chỉ thể nói theo cái logic mà thôi. Thì thấy là cái trong quá trình là cộng tác với Trung Quốc ấy, thì chúng ta thấy là lúc đầu thì Việt Nam rất là cận cộng tác. Rồi những sông núi liền sông, thì những cái chữ đó đều phát sinh từ Trung Quốc và Việt Nam dịch lại theo Việt Nam. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì hai bên đều đồng ý. Nhưng về sau này, từ năm 1914 ấy, khi mà ông Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào lục địa Việt Nam, làm nhiều chuyện hung hăng từ đó, thì cái mối quan hệ đó nó không, không còn tốt đẹp như xưa. Thành ra ông Việt Nam thì ông ấy vì thế theo cái logic đó đấy, mà theo cái pattern là cái mô thức hành động của ông ta đó, thì ông Việt Nam cũng không muốn, tức là ông ấy cần Trung Quốc, ông không muốn làm mất lòng Trung Quốc, nhưng ông ấy không muốn ràng buộc nhiều quá. Cũng như trong trường hợp mà ông ấy liên lạc với Mỹ thì ông cũng rất cần Mỹ, nhưng mà ông không muốn bị ràng buộc nhiều quá. Thì cái đó là điều mà tôi nhìn thấy.
Vâng, thưa giáo sư, đặc trưng hay là cái thực chất của cộng đồng chung vận mệnh nó là cái gì và nó có tính ràng buộc hay không, thưa giáo sư?
Tôi chưa không thấy cái nội dung rõ rệt của cái cộng đồng chung vận mệnh, đó chỉ là một cái khẩu hiệu thôi. Mà khẩu hiệu mà nên nhớ là ở Trung Quốc ấy, thì cái gọi là biểu tượng rất là quan trọng. Khi họ đưa ra một nguyên tắc ấy, thì họ dần dần họ khép lại, dép lại. Thì người Việt Nam người ta cũng biết chuyện đó. Thành ra vì thế cho nên người ta cũng không muốn chạy tránh nhiều lắm. Nhưng mà dù sao đó thì tôi thấy rằng là nếu mà dù bị ép trong trường hợp ép vì quyền lợi mà của họ, tức là bị quyền lợi tối thượng của Trung Quốc và cái việc Việt Nam bắt buộc phải làm ấy, thì tôi thấy họ cũng chỉ đồng ý miệng thôi. Nhưng mà cái việc thư hành nó là vấn đề khác.
Vâng, thưa giáo sư, trường hợp mà lãnh đạo Việt Nam đấy ạ, lần này mà thống nhất với phía đề nghị của Trung Quốc đấy, tức là đồng ý về một số những cái điểm và thực thi đấy liên quan cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh đó, hay là những cái nội dung liên quan vành đai con đường nhất tới nhất lộ như thế, thì không biết là lợi hại thì ra làm sao ạ?
Thì Việt Nam thì đã tham gia vành đai con đường rồi đấy, nhiều nước cũng tham gia vành đai con đường, nhưng mà nhiều nước thì cũng lùi ra, hay nhiều nước là có những cái gọi là reservation, nghĩa là suy nghĩ lại. Còn Việt Nam thì trong thực tế thì ta thấy cái sự tham gia của Việt Nam vào vòng đai con đường đều có tính cách hời hợt thôi. Thế còn bây giờ mình không biết là những cái con đường sắt dẫn từ Trung Quốc sang Việt Nam như thế nào. Cái con đường sắt nếu có thì trước hết là Việt Nam thì không thể gọi là làm cho Trung Quốc thù nghịch. Tại vì nó thù nghịch thì mình thiện lắm. Thứ hai nữa là Việt Nam cũng cần rất nhiều nhập cảng từ Trung Quốc và cái thị trường Trung Quốc rất là quan trọng. Nếu không có những cái dầu cảng đó, Việt Nam khó có thể mà xuất cảng ra các nước khác được. Thành ra cái sự gắn bó của kinh tế nó cũng là một cái vấn đề lớn mà khó có thể mà tự nhiên mà dằng ra mỗi lúc dằng ra được. Thành ra đó là những chuyện mà người Việt Nam, những cái lãnh đạo Việt Nam theo tôi nghĩ là họ phải suy xét về cái chuyện đó. Tức là nếu mà được tự do hành động thì hoàn toàn thì họ chọn. Còn nếu mà bị ép để đổi lại quyền lợi nào, lợi quyền lợi kia, thì họ sẽ làm, nhưng mà họ phải gọi là watch, tức là họ phải làm mà họ phải đề phòng.
Vâng, thưa giáo sư, người ta, một số nhà quan sát ấy, họ cho rằng là nó có một cái pre-context, tức là một cái bối cảnh trước cái chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Đó là ngay trước đó thì Việt Nam đã nâng cấp cái quan hệ đối tác lên cái mức chiến lược toàn diện đấy với hai cường quốc ở quốc tế và khu vực. Thứ nhất là Hoa Kỳ và gần đây nhất là với Nhật Bản. Chưa kể là có thể sắp tới đây sẽ có một số những cái dự kiến nâng cấp quan hệ đối tác với một số các cái quốc gia cũng khá mạnh khác ở khu vực. Thì theo ông những cái diễn biến đó có thể có ý nghĩa như thế nào? Có cái ảnh hưởng gì không tới cái chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình ạ?
Vâng, về cái ý nghĩa đó, thì cái chuyện mà nâng cấp thì cả hai nước Mỹ và nước Việt Nam đều muốn vì quyền lợi của họ. Nhưng vấn đề đặt ra là cái nội hàm của nó là cái gì? Cái gì sẽ xảy ra hai bên đó? Thì chúng ta thấy đã nói nhiều về những người nào là tăng gia sự hiểu biết lẫn nhau, rồi giúp đỡ Việt Nam về kinh tế, giúp đỡ Việt Nam về mọi sự. Và quan trọng hơn là giúp đỡ Việt Nam có khả năng quốc phòng, có thể tự phòng thủ được. Thì người ta chưa biết là cái gì sẽ xảy ra. Chúng ta thấy là ông Biden khi sang cũng nói hứa rất nhiều chuyện, rồi những cái đã hứa đã tuyên bố là một số nhà máy họ sẽ, những công ty Mỹ nó lập nhà máy, nhưng mà họ lại lùi lại. Thế còn về vấn đề mà cộng tác về phương diện quốc phòng thì mình xem là họ đến mức độ nào, tức là ông Mỹ nếu ông thực tâm thì ông phải giúp cho Việt Nam đến mức nào, nào có cũng giúp cho Việt Nam về cái chuyển giao công nghệ quốc phòng không, có giúp cho Việt Nam được vào cái chuỗi cung ứng quốc phòng không, có làm sao mà có cách nào để cùng sản xuất chung nhau về vấn đề vũ khí hay không, thì những cái đó thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Việt Nam. Nhưng mà những vấn đề ngược lại thì vấn đề mua bán vũ khí trợ giúp cái đó đấy, thì nó đòi hỏi là Việt Nam cũng phải có những cái khả năng tương ứng. Nếu mình không khả năng, gọi là người ta gọi là absorptive capacity đó, nhưng khả năng mà thụ nhận đó, thì cũng không thành công được. Tôi lấy thí dụ như việc mua bán vũ khí chẳng hạn, thì ở bên Mỹ thì luật lệ họ nghĩa là chặt chẽ lắm, không có cái chuyện mà đi đêm với nhau đưa túi đốt lót được. Thành ra cái nền văn hóa mua bán quốc phòng của Việt Nam thì cũng phải cải tổ thì mới làm được việc đó. Đó là về cái việc tham nhũng. Việc thứ hai là phải có hậu hiệu hiệu để thu nhập cái đó, phải mình phải khả năng. Nếu người ta chuyển giao công nghệ, nếu người ta muốn gọi là joint production, tức là cùng nhau sản xuất đó, thì mình cũng có phải khả năng nào đó mà họ cần thì họ mới làm được. Thành ra những cái đó thì vẫn là còn chuyện tương lai. Chúng thấy nguyên tắc thì đã đặt ra rồi, nhưng vấn đề trong đó còn tương lai. Vậy thì như vậy đó là về thương Việt Mỹ. Bây giờ nói về ảnh hưởng của nó đó, thì dĩ nhiên là việc mà nó tăng cái quan hệ hàn lưu liền hai cấp ấy, dĩ nhiên làm cho Trung Quốc thắc mắc và họ không thích. Họ không thích, nhưng mà vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là chung trong cái phương đi chung chung tổng cộng đó là nó là làm thể hiện mà nó theo một cái gọi là cái thông lệ. Thứ nhất là trước kia có nhớ có một cái hồi mà ông Trung Quốc hung hăng quá đó, thì ông Tập Cận Bình phải đi sang bên Á Châu, ông gọi là charm offensive đó, tức là một cái chiến dịch để mua chuộc cái lòng người ta đó. Ông có đi thì ông sao có sang Singapore ông diễn thuyết, ông sang Mã Lai. Cái lúc thời gian đó thì tôi cũng ở bên đó, thì tôi cũng có đi tham dự những cái cuộc ông nói chuyện của ông ấy. Thành đấy là một lối, là tương đương cái lối là charm offensive để đi lấy lòng người ta. Bây giờ thứ hai nữa là trong trước khi đi đây đó, thì chúng ta ông Tập Cận Bình ông cũng muốn cạnh tranh với Mỹ về mọi phương diện, về trong mọi lĩnh vực và trên mọi mọi nơi. Thành ra ông cũng đã đi thăm nhiều lắm chứ, ông đi thăm những cái nước ở Á Châu, rồi bây giờ là trong lục chủ Việt Nam. Thế là điểm thứ hai là trong cái mô thức đó. Điểm thứ ba là đặc biệt là vì cái vụ Việt Nam tăng mối quan hệ, thì ông ấy sẽ sao hỏi, thứ nhất ông phải hỏi xem tăng để làm cái gì, và ông nghĩ là ông có cái gì mà ông có thể cản được không. Và thứ hai bây giờ anh quan hệ với người ta như vậy thì anh tính sao đối với tôi, thì đó những câu hỏi mà mình có thể đoán được là người ta sẽ đặt ra đối với Việt Nam.
Dạ, thế còn giữa việc mà Hà Nội và Tokyo được cho là xích lại gần nhau hơn nữa đấy và nâng cấp cái quan hệ vừa rồi như thế, theo giáo sư thì phía Bắc Kinh, phía lãnh đạo Trung Quốc họ sẽ nghĩ thế nào về cái câu chuyện đó ạ?
Họ cũng đã chỉ trích Nhật Bản nhiều chuyện lắm rồi đấy. Thành ra cái chuyện mà Việt Nam liên hệ với Nhật Bản thì tôi nghĩ là điều rất tốt. Là bởi vì đối với Mỹ thì Việt Nam còn nghi ngờ rằng Mỹ có chủ trương rằng là lật đổ Việt Nam chính chính phủ Cộng sản. Còn đối với Nhật thì họ hoàn toàn không có cái vấn đề đó. Đây là một điểm nhất. Và Nhật cũng là một nước đầu tiên giúp đỡ Việt Nam về phương diện kinh tế. Bây giờ có điểm thứ ba nữa là quan trọng, nữa là Nhật Bản là một cái đồng minh rất là cần thiết và rất là thân cận của Mỹ, mà Nhật Bản là một nước cũng có thể gọi là một cường quốc ở Á Châu. Thành ra ngoài cái đối lực của Mỹ đó, thì Nhật Bản cũng có thể là một đối trọng quan trọng. Và qua Nhật Bản ấy, thì Việt Nam cũng có thể thắt chặt liên hệ hơn với Mỹ một cách công khai và không ai có thể phản nàn được. Thì cái điều này thì Trung Quốc chắc chắn là cũng nghĩ đến và họ cũng không thích lắm. Họ cũng đã chỉ trích rồi, họ chỉ trích cũng Nhật rồi.
Vâng, thưa giáo sư, quay trở lại với cái câu chuyện gọi là cái cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc đấy ạ. Trong dịp này thì cũng có một số những ý kiến từ trong công luận và trong giới quan sát, họ có đặt ra một cái so sánh và câu hỏi như thế này. Họ nói rằng ít nhất chẳng hạn như là ở Trung Quốc thì ông Đặng Tử Bình đã có cái hiện đại hóa rồi cải tổ, rồi ông Giang Trạch Dân thì có cái thuyết ba đại diện, rồi đến ông Hồ Cẩm Đào thì có cái phát triển hài hòa. Thế thì không biết là ông Tập Cận Bình thì thực sự có cái gì hay không ạ? Và trở lại một lần nữa thì liệu là những cái mà ông ấy nói như vừa rồi, như là cái cộng đồng chung vận mệnh như thế, nó chỉ là cái diễn ngôn hay như thế nào, thưa giáo sư?
Thực nhất là cái cộng đồng chung vận mệnh, trả lời trước là nó là diễn ngôn, nhưng mà nó phải có cái nội hàm mà Trung Quốc nó muốn, thì cái nội hàm đó mình chưa thấy rõ rệt. Thứ hai nữa là về cái câu những cái mỗi ông lãnh tụ Trung Quốc ấy, thành ra nó buồn cười, mỗi ông nào cũng muốn có mình là tư tưởng là chủ đạo cả. Thế thành ra anh nhớ là khi mà họ trong những cái gọi là cái gì hiến chương đảng của họ đó, thì họ đều nói là đây là theo ông, rồi ông mới là ông hiện đại hóa, rồi đến sau đó hiện đại hóa lại cộng thêm nữa của ông Giang Trạch Dân là ba đại diện, rồi thêm ông Cộng Cổng Đào. Thành ra nó cứ cái gọi là cái mà theo chính sách từ Mao Trạch Đông nó kéo dài mãi, ông nào cũng muốn có tên mình vào đó cả. Còn tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình ông ấy có tham vọng nhiều hơn nhiều, là bởi vì nhớ là những ông trước thì không đòi có những chương trình mà đi học tập những cái tư tưởng đó, thì bây giờ họ đứng bàn chuyện, người ta nói đến tư tưởng Tập Cận Bình rồi đòi hỏi người ta phải học tập vấn đề đó. Thành ra tôi nghĩ ông này rất là tham vọng và ông có cái ý định riêng của ông, và dĩ nhiên là ông muốn cái công của ông ấy là công là thứ nhất là đưa Trung Quốc lên một địa vị cường quốc số 1 trên thế giới, ý nhất là về phương diện kinh tế đấy, mà ông cũng muốn là số 1 về nhiều chuyện khác. Tuy rằng anh nhớ được người Trung Quốc người ta cứ nói như nhường một đằng, nhưng mà việc làm người ta cứ làm, cũng như ông bảo không cạnh tranh với Mỹ mà thực tiễn là ông cứ cạnh tranh với Mỹ. Thì đó là cái mục đích của ông Tập của mình. Tôi nghĩ là ông là một người rất là có tham vọng, và chính ông ấy là một người có thể đưa nước Trung Quốc đến một địa điểm rất là tốt đẹp lãnh đạo nữa, mà ông cũng có thể đưa Trung Quốc vào cái hiểm họa chiến tranh, tùy cái sự tính toán và cái sự sốt ruột của ông. Thí dụ như cái ông Đặng Tử Bình thì ông muốn là thu được cái gọi là Hồng Kông, hiểu không? Khi hiệp ước thu lại Hồng Kông thì ông làm công to, thì ông này cũng muốn làm một công to, thì công to của ông cũng hiểu ông là cái gì. Có thể là ông thật ra nếu mà công ta thì có thể nói là ông đã làm được cái vấn đề Hồng Kông rồi, ông đã làm được vấn đề Tân Cương rồi. Thế nhưng mà nếu ông muốn thêm nữa đó, mà hoàn toàn thống nhất đấy, về cái ông cũng đòi hỏi nhiều ở bên vùng Biển Đông. Bây giờ toán nhất là ông muốn làm nữa là vấn đề Đài Loan. Nhưng mà cái việc mà tính toán mà sốt ruột ông muốn làm trong giai đoạn của ông ấy, thì có thể gây ra đại chiến, mình không biết được. Tại vì những cái áp lực tôi thấy rằng là các nước khác khó mà người ta chịu đựng cái đó đó. Ông Mỹ ông cũng không chịu, nhưng mà cái ông Nhật Bản ở ngay đó đấy, ông Ấn Độ cũng không chịu. Nhưng ông Nhật Bản ngay đó thì ông càng không thể tưởng tượng. Mình không thể tưởng tượng nào mà ông Nhật Bản lại chịu sống được với trật tự của Trung Quốc được à?
Vâng, theo cái projection, cái dự phóng của giáo sư đấy, cái kết quả chính mà có thể đạt được trong cái chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, kết quả chính của cả hai bên đã có thể đạt được có thể là gì ạ?
Kết quả chính thì cái gì thì làm sao mà đoán rõ được, nhưng mà nói tóm lại về phương diện và trong tương lai hay là trong hiện tại đấy, thì người Mỹ với người Trung Quốc thường thường nói là cái sự liên hệ thì vừa cộng tác vừa cạnh tranh. Thế còn tôi nghĩ là về Việt Nam ấy, thì với Trung Quốc ấy, thì vừa cộng tác vừa đề phòng.
Vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã dành thời gian đóng góp cho chương trình. Kính chúc giáo sư mạnh khỏe và xin cảm ơn các quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt Gia Cần đã dành thời gian quan tâm podcast này.